Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 34 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Ange Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi thành phần trong dân Chúa đều được kêu gọi, nhưng mỗi người theo cách của mình, tùy ơn riêng nhận được để thực hiện mọi điều bao hàm trong ơn gọi Kitô hữu. Trình thuật tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên đi theo người. Họ là Phêrô, Andre, Gia-cô-bê và Gio-an. Khi gặp họ đang làm nghề chài lưới, người bảo, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho thấy điều cốt lõi của người môn đệ là bước theo và ở lại với người. Chính sự gắn kết mật thiết với Chúa, người môn đệ Đức Kitô sẽ cảm thấu được tình yêu và thông hiểu được giáo huấn của người. Nhờ đó, họ mới có thể trở nên những kẻ lưới người, rao giảng tin mừng tình yêu và mang nhiều người đến với ơn cứu độ của Chúa. Thánh Andre mà giáo hội mừng kính hôm nay là một trong những môn đệ như thế. Sau khi ở lại với Chúa, nhận biết người là Đấng Messiah, học hỏi giáo huấn của người, thánh nhân đã tín thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa và nhiệt thành cộng tác vào sứ vụ cứu độ của người. Trong danh sách 12 tông đồ, thánh Andre thường được kể thứ hai sau Simon Phêrô. Cái bóng của người anh em là Simon Phêrô dường như đã che khuất Andre. Tuy nhiên, các sách tin mừng đã nhắc đến thánh Andre trong các cảnh huống đặc biệt, giúp chúng ta có thể nhận ra chân dung của ngài. Lần thứ nhất, lúc Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Andre đã quan sát rất nhạy bén và rất thiết thực. Ông đã giới thiệu với Chúa Giêsu, ở đây có cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Lần thứ hai, ở Jerusalem, trước khi Chúa nói lời tiên báo về việc con người ngự đến, Andre cho chúng ta biết, chúng ta hãy bắt chước ngài không sợ đặt vấn đề với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta phải sẵn sàng đón nhận các giáo huấn xem ra rất kinh hoàng và khó khăn mà Chúa gửi đến. Lần cuối cùng, Đó là lúc Andre gặp người tăng tòng gốc Hy Lạp ở đền thờ. Andre đã đóng vai trò thông dịch viên liên kết giữa Chúa Giêsu và nhóm người Hy Lạp nhỏ bé này. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, nhưng tâm thế của người môn đệ đích thực không chỉ là bước theo Chúa như những người đồng hành, mà còn là gắn bó mật thiết và chung phần chia sẻ sứ vụ với người. Mỗi người chúng ta đều là ngư phụ bằng cách trở nên là chứng tá, là người loan báo tin mừng, là người an ủi, chữa lành những tổn thương nơi tha nhân, là khí cụ mang tình yêu Chúa đến cho người khác, nhất là những anh chị em đang gặp đau khổ, bất hạnh. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con làm người, làm Kitô hữu. Chúa đã mời gọi và trao cho chúng con một sứ mạng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Andre Tông Đồ, xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa đã kêu gọi và chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Nhờ đó, chúng con tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hôm nay và mai sau, cũng như được thừa hưởng vinh quang nước trời. Amen.
Có tiếng người gọi con giữa đêm khuya trong đền thánh ngài.
Có tiếng người gọi con sáng dậy con những lời êm ái. Lời ngài làm con cứ băn khoăn.
Lời ngài hằng thôi thúc tâm can. Ngài gọi con đi để làm chứng nhân tình yêu ngài. Chúa rót vào hồn con suối ân thiêng tuôn trào tháng ngày.
Chúa thắp vào lòng con lửa tình yêu đêm ngày rực cháy. Tình ngài ngàn năm vẫn miên man.
Tình ngài vượt trên cõi không gian.
Tình ngài yêu con cho dù tháng năm chẳng hao mòn. Và con sẽ không thua. Này con xin đến, này con xin đến, để thực thi ngài.
Dẫu biết rằng đời con quá ô nhơ không thể đáp tình,
Chúa vẫn ở kề bên, Chúa dụ thương ân cần nâng đỡ. Lời ngài dạy con cứ an tâm.
Đường dài dù bao nỗi trông gai,
dù ngàn gian nguy, Chúa ở với con còn lo gì. Và con sẽ không thưa, này con xin đến, này con xin đến, để thực thi.
Gọi con giữa muôn dân muôn người thế trần.
Chúa đã chọn gọi con dẫu trần gian con còn vương vấn. Ngàn đời ngài tuôn đổ thiên ân.
Ngài mặc hồn con áo thanh xuân.
Ngài dạy con đi, con nguyện tiến chung đời chứng nhân.
con xin đến, này con xin đến để thực thi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Corsica, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Giám mục Giáo phận Ajaccio nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là món quà Giáng sinh dành cho Corsica. Như tin đã đưa, hôm 23 tháng 11 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa tin rằng, vào trung tuần tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm đảo Corsica, thuộc Giáo phận Ajaccio, miền Điện Trung Hải, cũng là nơi sinh trưởng của Napoleon. Lý do cho chuyến viếng thăm này là hội nghị về lòng đạo đức bình dân ở miền Điện Trung Hải do giáo phận Ajaccio đăng cai tổ chức với sự tham dự của các giám mục và chuyên gia đến từ Ý, Pháp và Tây Ban Nha, cũng như nhiều nơi khác nữa. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm đảo này và dự kiến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với Vatican News, ngay sau khi Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo thông tin nói trên, tức là ngày 23 tháng 11, Đức Hồng Y François Xavier Bustillo, dòng Francisco Viện Tu, giám mục giáo phận Ajaccio sở tại, vui mừng chia sẻ rằng, chuyến viếng thăm Corsica sắp tới của Đức Thánh Cha quả là một món quà Giáng sinh thật đẹp cho giáo hội địa phương tại đây. Đức Hồng Y cho biết, món quà đặc biệt này phải là một trách nhiệm để trân trọng ký ức, đồng thời truyền cảm hứng cho tương lai của chúng ta. Đức Hồng Y cũng giải thích mục đích của chuyến tông du của Đức Thánh Cha là để nói về giáo hội tại Corsica và lòng đạo đức bình dân của người Công giáo tại đây, một đề tài ưa thích của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y đã nói về mục đích chuyến viếng thăm tại Corsica của Đức Thánh Cha như sau. Đây là thời điểm chúng tôi muốn chia sẻ để mọi người biết chúng tôi là ai, những gì chúng tôi đã trải nghiệm và những truyền thống tôn giáo bình dân hiện có ở vùng này. Thay vì xem một số truyền thống bình dân chỉ là văn hóa dân gian, chúng ta hãy xem chúng như một cơ hội để loan báo tin mừng bằng các hình thức bình dân truyền thống được tổ tiên truyền lại cho chúng tôi. Trả lời cho câu hỏi về tầm quan trọng của chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bustillo nói rằng, đây quả là một hình thức để khuyến khích việc truyền giáo thông qua các cách thức bình dân này. Khi chúng ta nghĩ về việc truyền giáo, đôi khi chúng ta nghĩ đến các chiến lược và chúng ta cảm thấy mình cần phải nghiên cứu, quảng bá, vân vân. Nhưng chúng ta cũng có những truyền thống rất đơn sơ, bình dân và không đòi hỏi các chiến lược thiết thực đặc biệt. Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài các đường phố, bày tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ hoặc một vị thánh, hát ca các thánh vị, tôn vinh, đi bộ và chỉ cần nói rằng chúng ta là những người có đức tin. Giáo hội tại đây là một giáo hội gắn bó chặt chẽ với các truyền thống tôn giáo, tâm linh và tôn giáo. Điều tôi nghĩ là quan trọng không chỉ là duy trì ở cấp độ bên ngoài hay truyền thống bên ngoài, mà là xem những truyền thống này truyền cảm hứng cho chúng ta sống trọn vẹn và đầy nhiệt huyết như thế nào. Sau hết, nhận định về chuyến viếng thăm vào ngày 15 tháng 12 sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Giám mục Giáo phận Ajaccio vui mừng cho biết, đây là một món quà Giáng sinh tuyệt đẹp. Đó vừa là một quà tặng, nhưng cũng là một trách nhiệm hầu tôn vinh ký ức của chúng tôi và truyền cảm hứng cho tương lai của chúng tôi.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Giuse Vũ Công Viện. Như tin đã đưa, sáng 28 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Cha Giuse Vũ Phương Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Trưng Cử Giuse Vũ Công Viện, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Hai vị phụ phong là Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, và Đức Cha Gioan Baptista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Ba Mi Thuộc. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Marek Gielewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý đức gia trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng quý gia trong và ngoài Tổng giáo phận. Thánh lễ có sự hiệp thông của đông đảo quý bề trên các dòng tu, quý tu sĩ, hội đồng mục vụ các giáo xứ, thân nhân của Đức Cha Tân Cử và Cộng đoàn Dân Chúa. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã tạ ơn Chúa, tri ân Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Bộ truyền giảng tin mừng, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh, quý đấng vật và cộng đoàn. Sau khi công bố tin mừng, cha Giuse Vũ Quang Học, trưởng ứng, chánh văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã công bố tông sách bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng sau đó, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chia sẻ ý nghĩa thực sự của các nghi thức diễn nghĩa trong thánh lễ truyền chức giám mục. Đức Cha Phêrô cũng giảng giải về ba ý nghĩa trong câu khẩu hiệu của Đức Cha Tân Cử: hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thứ nhất, giám mục phải có lòng khiêm nhường và hiền hòa, vì xác tín rằng ơn nhận được là ơn Chúa ban cách nhiên không, và quyền năng ấy là từ Thiên Chúa. Thứ hai, giám mục được mời gọi sống hiền lành khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa và tiếng nói cũng như nỗi lòng của dân Ngài. Và thứ ba, giám mục cần phải sống hiền lành và khiêm nhường để loan báo tin mừng cách hiệu quả và tốt đẹp. Cuối cùng, Đức Cha Phêrô dành đôi lời tâm tình với Đức Cha Tân Cử. Ngài cầu xin Chúa cho Đức Giám mục Tân Cử Giuse được lòng kiên trì để nên như lòng Chúa mong ước. Sau bài giảng là phần thẩm vấn, xin cầu các thánh và rồi nghi thức chính yếu. Khi Đức Tổng Giám mục Chủ Phong đặt tay trên đầu tiến chức, rồi lần lượt các giám mục hiện diện đã thinh lặng đặt tay trên đầu tiến chức. Sau đó, Đức Giám mục Chủ Phong Giuse đọc lời nguyện truyền chức và nghi thức diễn nghĩa với việc Đức Cha Chủ Phong xuất dầu trên đầu Đức Tân Giám mục, trao sắc phúc âm, trao nhẫn giám mục, mũ mitra, về mục tử, ngồi vào ghế giám mục. Nghi thức truyền chức khép lại với việc Đức Giám mục Chủ Phong cùng các giám mục hiện diện trao hôn bình an cho tân chức, đón nhận một hiền đệ mới vào hàng ngũ giám mục đoàn. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tân Giám mục Phụ tá Giuse ban phép lành cho cộng đoàn. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Marek Kielewski, Đức Cha Giuse Đặng Đức Nhân và Cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng lần lượt chúc mừng Đức Tân Giám mục Giuse, chúc mừng gia đình Tổng giáo phận Hà Nội trong ngày lịch sử này. Các ngài nguyện chúc Đức Tân Giám mục dùng khả năng Chúa ban và tâm tình của mình để phục vụ nhiệt thành cho Tổng giáo phận Hà Nội và cho Giáo hội Việt Nam. Cuối cùng, trong giây phút xúc động hòa lẫn niềm vui, Đức Tân Giám mục Phụ tá Giuse tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn quý đấng bậc cùng cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cũng như cộng tác bằng nhiều cách trong ngày ngài được gia nhập hàng ngũ những người kế vị các thánh tông đồ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện hiệp hội truyền giáo bằng truyền thông Ensembrador. Sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua, khi tiếp kiến các đại diện của tổ chức truyền giáo bằng truyền thông Ensembrador, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn công việc của họ và khuyến khích họ tiến bước không ngừng hướng về trời cao và quan tâm đến những anh chị em cần được giúp đỡ nhất với lòng quảng đại và sáng tạo, luôn trung thành với Đức Thánh Cha và vâng theo những hướng dẫn của giáo hội. Ensembrador Nueva Evangelización, gọi tắt là ESNE, là một hiệp hội tư phi lợi nhuận của giáo dân được thành lập cách đây 40 năm với sứ mạng tạo không gian để mọi người có thể gặp gỡ tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô. Mạng lưới truyền hình và truyền thanh ESNE do Ensembrador điều hành có trụ sở tại Hoa Kỳ, truyền tải lời Chúa đến các gia đình thông qua Internet, các sự kiện đại chúng và truyền giáo. Dẫn thân thực hiện việc truyền giáo này theo cách thức mà Thánh Gioan Paulo thứ hai đã đề xuất, mới trong phương pháp, trong lòng nhiệt thành và trong cách thể hiện. Ngỏ lời với các thành viên của Ensembrador, Đức Thánh Cha cảm ơn ông Noel Diaz, người sáng lập kênh truyền hình ESNE, cảm ơn hiệp hội đã tiếp tục truyền giáo, trung thành với lời kêu gọi của Thánh Gioan Paulo thứ hai trong công cuộc tái loan báo tin mừng. Nói về dự án Yo Soy N73, Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là một sự tận hiến đặc biệt cho Chúa Giêsu để xây dựng một cộng đồng những người rao giảng tin mừng, có khả năng truyền đạt niềm vui của tin mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, ngày nay chúng ta rất cần những môn đệ tiếp tục sứ mạng được Chúa Giêsu Kitô ủy thác, rao giảng tin mừng thông qua các phương tiện truyền thông và ngày cảm ơn công việc của các thành viên này. Đức Thánh Cha cảm ơn hiệp hội đã mang tiếng nói và thông điệp của Đức Thánh Cha đến với rất nhiều người ở Hoa Kỳ và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha khác. Ngài cảm ơn họ đã giúp rất nhiều anh chị em cầu nguyện tham dự thánh lễ tại nhà nếu họ không thể đi đến nhà thờ, nhận được sự đào tạo Kitô giáo và tin tức giáo hội. Ngài cũng cảm ơn họ vì sự gần gũi với nhiều người nhập cư từ các quốc gia châu Mỹ Latin khác nhau, những người cần có những điểm tham chiếu và sự thoải mái bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Và Đức Thánh Cha cũng cảm ơn họ vì sự cộng tác được duy trì trong nhiều năm với các phương tiện truyền thông của Bộ Truyền thông Vatican.
Tin giáo phận Thanh Hóa, kỳ họp thường niên của Ủy ban Công lý Hòa bình. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa làm chủ tịch, đã tổ chức cuộc họp mặt thường niên tại giáo xứ Sầm Sơn thuộc giáo phận Thanh Hóa. Cuộc họp năm nay quy tụ gần 40 thành viên là quý cha trưởng ban Công lý Hòa bình các giáo phận và đại diện một số dòng tu. Đại hội năm nay hướng đến kỷ niệm 10 năm Đức Thánh cha Francisco ban hành thông điệp Laudato Si để cùng nhau lắng nghe tiếng rên của trái đất và tiếng kêu của người nghèo. Đáp lại lời kêu gọi trên đây, đặc biệt hướng về năm 2025 là năm thánh của giáo hội, Ủy ban Công lý Hòa bình tổ chức cuộc hội thảo và họp mặt lần này với chủ đề Trái đất và môi sinh theo tinh thần Laudato Si. Đặc biệt, kỳ họp lần này có sự hiện diện của hai thuyết trình viên là cha Perry Michael Anthony, dòng Francisco, thuyết trình về đề tài Hành trình môi sinh phan sinh và lắng nghe tiếng kêu của mẹ đất và người nghèo. Và cha John Batista Hoàng Ngọc Linh cũng dòng Francisco trình bày về đề tài Một nền thần học về lương thực và biến đổi khí hậu tác động đến Việt Nam và Đông Nam Á. Hai diễn giả của chương trình thuộc dòng Francisco, hay còn gọi là dòng anh em hèn mọn, tỉnh dòng Hoa Kỳ, hiện đang là giáo sư giảng dạy tại Đại học Siena, Hoa Kỳ. Từ những suy tư và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và mục vụ môi sinh, các diễn giả đã truyền cảm hứng cho các tham dự viên về tình huynh đệ của Thánh Francisco với thiên nhiên, cũng như gây ý thức một cách sâu đậm hơn nữa về chữa lành bảo vệ mẹ thiên nhiên với khẩu hiệu Kính trọng mẹ thiên nhiên là tôn vinh Thiên Chúa. Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, Đức cha Chủ tịch và quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã cùng với cha xứ và gia đình giáo xứ Sầm Sơn dâng thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng giáo xứ. Ban tối, các tham dự viên còn tham gia buổi chiếu phim The Letter về môi sinh môi trường tại quán cà phê của giáo xứ Sầm Sơn. Khởi đầu ngày làm việc thứ hai là thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình do Đức cha Chủ tịch chủ tế. Sau đó các tham dự viên đã cùng nhau tham dự phiên họp toàn thể nhằm đưa ra những góp ý và định hướng để hiện thực hóa tinh thần Laudato Si tại các giáo xứ và giáo phận. Quý cha và quý tu sĩ đã lần lượt chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong việc thực hiện việc bảo vệ mẹ thiên nhiên theo tinh thần Laudato Si tại các giáo phận và dòng tu. Bên cạnh đó, các tham dự viên còn được lắng nghe kinh nghiệm của cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, trưởng ban Caritas giáo phận Thanh Hóa, về việc kết hợp làm sạch môi trường sống tại các giáo xứ, trường học, và cha Giuse Phạm Minh Triệu, tổng giáo phận Hà Nội, chia sẻ về nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng do ngài cùng nhóm bạn nghiên cứu. Kết thúc kỳ họp thường niên 2024, cha Giuse Phạm Minh Triệu đã đại diện cho các tham dự viên nói lên lời tri ân Đức cha Chủ tịch, cha thư ký ủy ban, ban tổ chức, cha xứ và gia đình giáo xứ Sầm Sơn đã linh hoạt tổ chức khóa họp tốt đẹp và chu đáo về mọi khía cạnh. Đây cũng là cơ hội quý báu để các tham dự viên gặp gỡ, chia sẻ những thao thức và suy tư về việc chữa lành mẹ thiên nhiên.
Thank you. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục đề tài chúng ta đã bàn luận với nhau lần trước về phương thế giúp sống ý thức. Lần này, chúng ta thử tìm hiểu tận gốc rễ đâu là nguyên nhân của những tư tưởng sai lầm. Tìm để biết, để hiểu những gì đang làm chúng ta khổ đau hay hạnh phúc, những gì ràng buộc mình vươn lên hay ngăn cản sự sống. Ví dụ, tôi không hài lòng về bản thân vì tôi nhu nhược hay vì mặc cảm thua kém. Tôi thất bại vì tôi lười biếng hay quá bất cẩn hoặc tự cao. Tôi không cảm thấy hạnh phúc vì những gì xảy ra không như mơ ước của tôi. Và phụ nữ phải vậy, nam giới phải kia, vân vân. Song song với việc tìm hiểu tận gốc rễ và nguyên nhân của vấn đề này, chúng ta cũng cần ngưng thói quen suy bụng ta ra bụng người, lấy mình làm thước đo để hiểu người khác. Ví dụ, vì tôi xấu xí nên người ta coi thường tôi. Người ta không nhận tôi làm việc vì tôi là người miền Trung, vân vân. Câu chuyện sau đây cho thấy mình nghĩ gì, mình sẽ thấy người khác như thế. Tại một phi trường, trong số hành khách ngồi đợi chuyến bay, một bà nọ cứ nhìn người ngồi bên cạnh. Sau đó, không cầm nổi tính tò mò, bà ta hỏi ông ấy, có phải ông là người Do Thái không? Thưa không, ông trả lời và tiếp tục đọc báo. Bà ấy tiếp tục quan sát kỹ hơn, một lát sau bà lại hỏi, ông có phải là người Do Thái không? Thưa không, người đàn ông trả lời. Lần này tỏ vẻ thắc mắc, bà thỉnh thoảng lại nhìn ông ta, quan sát bộ râu, mái tóc, áo quần, rồi gật gù hỏi tiếp. Ông có phải là người Do Thái không? Để khỏi bị quấy rầy, ông khẽ trả lời. Vâng, phải rồi. Người đàn ông trả lời và tiếp tục đọc báo. Nhưng lần này, bà không để yên, bà im lặng quan sát một lát, rồi lại bảo ông. Không, ông không phải là người Do Thái. Người đàn ông trố mắt nhìn bà cách ngạc nhiên. Bà lại lý luận, người Do Thái thì phải như thế này, như thế kia. Như vậy, bà ta nghĩ gì về người này? Trong đầu bà có những ý nghĩ nào? Đó là vấn đề hơn là sự thật khách quan về người đàn ông kia.
Xin Chúa thương, xin bên con Chúa ơi,
Mình vận hành bởi ý thức và thức tỉnh thì chúng ta cần dùng phương pháp nội quan, nghĩa là đi vào bên trong cõi lòng, tâm tư của chính mình để dò tìm, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, phản tỉnh và chất vấn. Những phương thế này giúp chúng ta ý thức mình đang nghĩ gì, cảm gì, làm gì và nói gì, và tại sao chúng ta lại làm những điều chúng ta đã làm hoặc đang làm. Để ý thức, quan sát chính mình là điều tối ưu quan trọng, vì đây không phải là quan tâm hay ưu tư về mình hay quỳ ngã, nhưng là quan sát mọi thứ nơi bản thân và những gì xung quanh chúng ta một cách tỉ mỉ. Chúng ta sẽ quan sát với thái độ đúng đắn nhất và có lợi hơn cả khi chúng ta làm như thể mình đang nhìn một ai khác chứ không phải là chuyện của chính mình. Như thế, chúng ta sẽ là người vô tư, không bình phẩm, không đánh giá, không phản ứng, không bị cảm xúc chi phối hay cái tôi của mình ảnh hưởng. Nhờ đó, chúng ta sẽ hiểu sự việc dễ dàng hơn, khách quan hơn. Vì thật ra, sự việc có khi không cần điều chỉnh. Chúng chỉ cần hiểu, cần biết, cần ý thức và chúng sẽ thay đổi dần dần. Khi ý thức chế ngự sự vô minh, thì những gì xấu hoặc tiêu cực sẽ biến chuyển hoặc bớt hiệu quả, và những gì tốt, tích cực sẽ triển nở. Ý thức giúp cho cuộc sống mình thêm sinh động, đầy sức sống và thích thú hơn. Chẳng lẽ chúng ta lại thích sống trong tối tăm u minh hoài sao? Chúng ta cần ý thức để có thể điều chỉnh và làm thăng tiến cuộc sống của mình, vì thực ra nhiều lúc, chúng ta thích nói mà không nắm được điều mình nói, hành động mà chẳng biết mình đang làm gì và tại sao mình làm điều đó, nghe mà không hiểu được điều mình nghe, ngắm mà không hiểu được điều mình thấy, nghĩ trong đầu rồi chẳng biết mình đang nghĩ gì. Chúng ta thương, ghét, buồn, giận mà chẳng biết nguyên do. Thực tế cho thấy, nhiều người trong chúng ta vẫn còn sống cách máy móc, suy nghĩ máy móc, hành động rập khuôn, theo thông lệ, bị cuốn theo những thói quen, theo nếp nghĩ của xã hội, làm theo cách người khác làm, phản ứng như thiên hạ vẫn phản ứng. Sống thiếu ý thức là sống theo quán tính, như thế không có nghĩa là mình làm chủ bản thân, điều khiển đời mình, nắm lấy vận mệnh cuộc sống, mà sống nô lệ, sống như người đang ngủ. Chúng ta không phủ nhận rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời mình và có những điều chúng ta không chủ động được. Tuy nhiên, nhắm mắt để đời mình cuốn bay và rơi vào tay ai một cách tình cờ, may rủi như thế, không phải là thái độ lành mạnh và trưởng thành. Chúng ta có thể suy nghĩ, chọn lựa, xoay hướng cuộc đời mình nhiều lắm chứ. Với nỗ lực, nhất là với ý thức về bản thân, về hoàn cảnh, nội giới, ngoại giới, chúng ta có thể chủ động điều khiển phần lớn đời mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ nói trên, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi nói chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bằng ai, vì yêu thương phá tan sâu đau. Để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bao công sức tài năng, nhưng ích gì chẳng nếu
Thánh Vịnh 127 là một trong những thánh vịnh lên đền, được cho là của vua Salomon. Điều này thật là ý nghĩa, vì vua Salomon hiểu về việc xây đền thờ của Thiên Chúa và canh giữ thành thánh là quan trọng như thế nào. Salomon cho chúng ta một kinh nghiệm rằng, công việc của con người có giá trị của nó, nhưng nó chẳng đi đến đâu nếu Chúa không ra tay và Ngài không rộng ban ơn phúc. Trong tiến trình xây dựng ngôi nhà thiêng liêng, có lẽ chúng ta đã nhiều lần tự hỏi, liệu chúng ta có trở nên thánh thiện hơn nếu chỉ nhờ vào sức riêng hoặc do những cố gắng của bản thân? Quả thực đã có nhiều hướng tiếp cận khác nhau để trả lời cho câu hỏi này. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 127, chúng ta cầu nguyện và để tìm ra lời giải đáp cho chính chúng ta. Mở đầu, tác giả Thánh Vịnh viết, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công, còn kẻ được Chúa thương giàu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Lời Thánh Vịnh cảnh tỉnh và nhắc nhở cho thời đại của ông và cho chúng ta một bài học quý giá. Không thể chỉ dựa vào chính mình, mà phải phó thác cuộc đời vào bàn tay Chúa. Nơi niềm tin của tác giả Thánh Vịnh, sự thánh thiện, ơn cứu rỗi chẳng phải là sản phẩm đến từ những nỗ lực riêng tư của con người. Hơn ai hết, tác giả đã hiểu về tình cảnh của dân Israel. Một số người trong dân đã cậy quyền thế để giữ vững ngôi vua, để bảo vệ lãnh thổ. Nhưng tất cả đều tiêu tan nếu như Thiên Chúa không ra tay can thiệp. Trong việc xây dựng đền thánh, tác giả Thánh Vịnh hiểu rằng tài trí thực sự của ông chẳng là gì nếu không có Thiên Chúa trợ giúp. Tuy nhiên, điều tác giả nói không hàm ý đến việc chúng ta không làm gì cả. Lối nói mang tính hình ảnh về chủ đề xây dựng cho phép chúng ta liên tưởng tới công trình của đời sống nội tâm. Chúng ta cần có một thái độ khiêm tốn và sẵn sàng tỉnh thức trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta chẳng thể cậy dựa vào sức riêng của mình để bảo vệ ngôi nhà thánh thiêng, nhưng cần khiêm tốn tìm sức mạnh và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nếu chúng ta đọc Thánh Vịnh này trong nhãn quan của Thánh Phaolô, người đã từng khuyên các tín hữu, hãy bén rễ và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, thì quả thật, vấn đề sẽ sáng tỏ hơn. Rõ ràng, sự chăm sóc, canh phòng và yêu thương xuất phát từ Thiên Chúa là một bảo đảm kiên cố cho chúng ta. Nếu dân Chúa đã không đặt niềm tin vào tình yêu và sự tha thứ của Chúa, thì làm sao ngôi nhà nội tâm của họ có thể kiên cố và hoàn thiện được? Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới có thể xây dựng những ngôi nhà sống động, những tâm hồn tràn ngập ánh sáng và ân sủng. Nếu không có sự hiện diện của Chúa trong mỗi bước đi của đời ta, thì mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa, tựa như dã tràng xe cát biển đông mà thôi. Phần thứ hai của Thánh Vịnh là hình ảnh về phúc lành và tầm quan trọng của gia đình. Trong Cựu Ước, người ta thường ví một gia đình như một ngôi nhà, ngay cả khi gia đình ấy lớn như là một triều đại. Trong ánh nhìn này, hai phần của Thánh Vịnh dường như gắn kết với nhau. Ngôi nhà được xây là vì gia đình, thành trì được bảo vệ thì gia đình được bảo vệ, triều đại thịnh trị thì thành trì phát triển. Tác giả Thánh Vịnh cho rằng, con cái là món quà quý giá nhất mà Chúa ban cho nhân loại. Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào, đeo ống đầy loại tên như thế. Con cái ở đây được hiểu là con cái mang tính huyết thống. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu là con cái thiêng liêng. Bởi trong lòng mẹ hội thánh, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Dòng dõi hồng ân này quả thực không tồn tại do bởi nỗ lực riêng của chúng ta, nhưng là ân huệ đến từ Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi để sống tâm tình tri ân Chúa, và cũng cần biết tôn trọng, cộng tác để làm cho những ân ban này được xứng đáng hơn. Lạy Chúa là đấng rộng tay ban phát cho những ai cậy trông vào Chúa. Xin Chúa tiếp tục xây dựng ngôi nhà hội thánh và bảo vệ kho tàng đức tin của chúng con. Xin dạy chúng con hăng say làm việc, như thể mọi sự tùy thuộc vào chúng con. Xin giúp chúng con biết tin tưởng phó thác, vì không có gì khác ngoài hồng ân và tình yêu thương của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.